Nêu thời gian qua, nhiều trung tâm đăng kiểm đóng cửa khi cơ quan công an khởi tố điều tra vụ án liên quan đến các trung tâm này. Người dân và cử tri có rất nhiều ý kiến kiến nghị mở lại các trung tâm để người dân thuận tiện cho việc đăng kiểm. Các đại biểu đề nghị Bộ trưởng có giải pháp sớm mở lại các trung tâm. Về vấn đề này thì Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cam kết không quá đầu tháng 7 đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường. Tranh luận về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắk Nông nhấn mạnh.
Bộ trưởng có cho rằng việc đăng kiểm phương tiện cơ giới trong thời điểm hiện nay thì không đáng lo. Tôi cho rằng Bộ trưởng nói chỉ đúng một phần thôi. Bằng một số giải pháp cấp bách hiện tại, ví dụ như là sửa ban hành cái thông tư 08. Đấy là chỉ là giải pháp trước mắt. Trong cái thời gian tới, chúng ta cần phải có một cái đổi mới về cái cơ chế tài chính. Vì bản chất ở đây là cái việc cung cấp dịch vụ đăng kiểm là dịch vụ công. Xã hội làm được mà nhà nước không làm thì phải tạo điều kiện để cho các cái doanh nghiệp ngoài nhà nước làm. Thì đây là một cái giải pháp bảo đảm cái tính lâu dài. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ có kéo giãn ra rồi vẫn giữ các cái cơ chế tài chính hiện nay thì rất khó có thể tồn tại các trung tâm đăng kiểm do các doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện như hiện nay.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu 3 giải pháp được xử lý để hoạt động đăng kiểm trở lại bình thường.
Việc thứ nhất, chúng ta phải điều chỉnh cái cơ chế tài chính, loại bỏ cái giá đăng kiểm ra khỏi danh mục giá mà hiện nay chúng ta đang quản lý. Và có như thế thì mới đảm bảo được cái thu nhập cho các đăng kiểm viên. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tiếp tục tập trung mạnh mẽ vào cái việc tuyển dụng và đào tạo. Để trong cái thời gian trong vòng 3 tháng này thì chúng ta có đủ lực lượng để bố trí trở lại cho tất cả các cái trung tâm đăng kiểm, kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu tối đa cái việc kiểm định thủ công. Đồng thời thực hiện cái việc đăng ký, đăng kiểm là qua mạng và thanh toán, cũng thanh toán chuyển khoản hết.
Về tiến độ tháo dỡ các trạm thu phí BOT, đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn Bình Dương và đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn Đắk Lắk chất vấn.
Còn nhiều dự án BOT trên cả nước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ví dụ như trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài ngay cửa ngõ thủ đô vẫn chưa được dỡ bỏ. Nghị quyết 62 của Quốc hội 15 ghi rõ trong năm 2022 giải quyết dứt điểm những vướng mắc bất cập về trạm thu phí dự án BOT. Vậy xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm thuộc về ai khi mà nghị quyết 62 của Quốc hội không được thực hiện triệt để và giải pháp sắp tới là gì?
Tại thị xã Buôn Hồ, tại trạm thu phí BOT km 1747, trong cái buổi chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất để hoàn trả lại trạm thu phí này và xã trạm. Và hôm nay Bộ trưởng trả lời chất vấn là chờ đến khi nào có điều kiện và có đủ kinh phí sẽ mua trả lại. Xin đề nghị Bộ trưởng là có một cái lộ trình cụ thể trước mắt, trong khi có một cái cơ chế lâu dài thì phải thực hiện được cái cam kết trước đây, đó là giảm cái giá phí sử dụng đường bộ cho người dân tại địa phương.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết vấn đề này Bộ đang xử lý và có nhiều vướng mắc.
Cũng có những cái trạm thì đã xử lý được rồi, nhưng có những cái trạm thì phải tiếp tục đàm phán. Không phải chỉ có đàm phán với nhà đầu tư. Ví dụ liên quan đến các ngân hàng thì chúng tôi còn phải tổ chức đàm phán với các ngân hàng. Rất nhiều những cái dự án không phải lỗi do nhà đầu tư, cũng lại không phải lỗi của nhà nước, mà do những vấn đề kinh tế xã hội phát triển, do vấn đề nhu cầu thực tiễn phát sinh. Chúng tôi đang làm hết sức mình để làm sao tháo gỡ một cách triệt để, bảo vệ các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp cho những điều kiện khách quan bị ảnh hưởng. Căn cứ vào các hợp đồng đã ký, mức doanh thu đến mức độ nào thì nhà nước phải mua lại. Và đây là điều khoản điều kiện trong hợp đồng, chứ không phải dành cái đặc quyền đặc lợi để cho doanh nghiệp.
Các đại biểu cũng nêu rõ, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, của ngành giao thông vận tải, nhiều doanh nghiệp đã chung tay đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức BOT. Tuy nhiên thì đến nay một số doanh nghiệp không có khả năng hoàn vốn đầu tư do Bộ Giao thông Vận tải đầu tư bằng ngân sách nhà nước, làm tuyến song hành hoặc tuyến tránh, làm phá vỡ phương án tài chính của dự án. Trả lời chất vấn của đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn Gia Lai, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thừa nhận tình trạng này và thông tin thêm.
Về phía Bộ Thông, chúng tôi cũng ghi nhận và sắp tới chúng tôi chuẩn bị triển khai phối hợp với các địa phương để tổ chức hội nghị xúc tiến mời gọi đầu tư các cái doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế. Và trước khi tổ chức phải tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc, nhất là vấn đề huy động các cái doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Tại sao chúng ta thấy thiếu vắng các nhà đầu tư nước ngoài? Bởi vì có rất nhiều những vấn đề người ta hoàn toàn chính đáng và thông lệ quốc tế. Ví dụ khi người ta đầu tư vào, người ta đem ngoại tệ vào thì người ta phải chuyển đổi sang Việt Nam đồng để người ta đầu tư. Vậy thì khi người ta có doanh thu, người ta muốn chuyển đổi ngược lại sang ngoại tệ thì mình phải đáp ứng.
Đặt vấn đề còn tồn tại tình trạng đào tạo sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cho người nghiện và người không đủ năng lực hành vi, không đủ sức khỏe, đại biểu Nguyễn Thị Huế, đoàn Bắc Cạn chất vấn.
thời gian qua tại một số địa phương, công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe còn những hạn chế như đào tạo vượt số lượng được cấp phép, công tác kiểm tra, giám sát có nơi chưa thực hiện, công tác giám sát học và thi sát hạch còn hình thức, còn tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy và người không đủ năng lực hành vi, không đủ sức khỏe. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp nào để chấm dứt tồn tại trên nhằm nâng cao chất lượng công tác này.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết vừa qua tổ chức thanh tra, các nội dung sai phạm đã được nhận diện. Thời gian tới thì Bộ điều chỉnh những vấn đề không phù hợp và cập nhật trong luật đường bộ.
Vừa qua khi thực hiện thanh tra toàn diện công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trong 63 tỉnh thành, thì chất lượng trong đào tạo, tổ chức thi, kể cả thi lý thuyết và thi sát hạch, rồi là đào tạo rồi cấp giấy phép lái xe cho những người nghiện, rồi những người mà không đủ hành vi. Khi phát hiện ra việc này, thanh tra bộ đã chỉ đạo xử lý nghiêm và đã chuyển 6 cái bộ hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra làm rõ. Và phía bộ cũng đã chỉ đạo sửa đổi các cái thông tư và siết chặt cái quản lý để trong thời gian tới là dứt khoát không thể để xảy ra cái tình trạng là đào tạo rồi cấp bằng cho các cái đối tượng nghiện